Chương 7 người có danh vừa bước vào, hắn đã đáp xuống một mặt cầu đá. Hiển nhiên đã ly khai không gian cấm vừa rồi. Đây là La Phong nhìn quanh chung quanh, không khỏi cả kinh. Không trung vô tận, một cái cầu đá uốn lượn quanh co, kéo dài ra xa. Cầu đá này không có bất kỳ vật gì nâng đỡ, cứ như vậy lơ lửng trong hư không một mặt kéo dài mãi. Chủ nhân, đây là thông đạo. Trọng Tiến Vương cũng đáp xuống một bên, cung kính chỉ về phía một khoảng hư vô cuối cầu đá. Đi đến cuối thông đạo sẽ là một không gian cấm khác. Dưới mặt cầu là gì? La Phong chỉ tay xuống phía dưới. Dưới cầu đá là hư không vô tận, có thể bay xuống dưới không? Bay xuống dưới cũng được. Trọng Tiễn Vương cười nói. Ổn Tiễn Vương cười nói, bình thường đi trên thông đạo, nếu vận khí tốt còn có thể thấy trấn phong tinh thần nữa. Nhưng vị trí của trấn phong tinh thần là rất nguy hiểm, có những trở ngại vô hình ngăn cản không thể đến gần. Nếu cưỡng ép đến gần, cơ hồ đều sẽ ngã xuống. Ta đã thấy trấn phong tinh thần không ít lần. Nếu vận khí tốt, 1-2 năm có thể thấy một lần. Vận khí kém, ngàn năm có thể thấy một lần. Năm đó có đám phong vương dị tộc ngẫu nhiên thấy trấn phong tinh thần, kích động quá, muốn liều mạng tranh đoạt trấn phong tinh thần, vì vậy đều ngã xuống cả. 1-2 năm mới thấy một lần. La Phong nhìn xuống phía dưới, ta nghĩ ta đã thấy nó rồi. À, Trọng Tiến Vương giật mình, vội cúi đầu nhìn xuống, lập tức giật mình trợn tròn mắt. Thật đúng là nó. La Phong nhìn xuống hư không phía dưới, sâu trong hư không vô tận, thấp thoáng có một ngôi sao đang từ từ quay. Ngôi sao có thể tích có thể so với một hành tinh bình thường, thoáng có khí tức làm người ta ớn lạnh, bay vòng liên tục với một tốc độ cố định, từ từ di chuyển trong hư không vô tận. Trọng Bảo, La Phong nói khẽ. Trọng Tiễn Vương lại nói, chỉ có thể thấy nhưng không lấy được. Trong tinh thần tháp có rất nhiều trấn phong tinh thần, chỉ cần số được chụp lại hoặc quay phim cũng đã rất nhiều rồi. Còn có rất nhiều cái chưa được phát hiện, nhưng tiếc rằng trấn phong tinh thần không chủ động xuất thế, thì cho dù vũ trụ bá chủ vô địch của 4 đại tộc quần đỉnh cao cũng không có cách nào cưỡng ép mà lấy nó được. La Phong tiếp tục đi về phía trước, lại là một viên trấn phong tinh thần nữa. Trọng Tiễn Vương đi trên cầu đá, nhìn xuống phía dưới thán phục. La Phong vừa đi vừa nhìn, phía dưới cầu đá sâu trong hư không vô tận, ngẫu nhiên đã có thể thấy một trấn phong tinh thần đang tự tự lăn ở những phương vị khác nhau. Ở những phương vị khác nhau, sâu trong hư không loáng thoáng có rất nhiều viên trấn phong tinh thần, cứ một tốc độ cố định như thế chậm rãi xoay vòng tỷ tỷ năm, vĩnh viễn không ngừng, cho đến lúc nó xuất thế. Lúc La Phong hành tẩu trên cầu đá cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm. Lúc này hắn đưa chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định nhận điện thoại. Dương, Hiên Trận Vương. La Phong kinh ngạc cười nói, Hiên Trận Vương là nhân loại, hắn cũng như La Phong đều gia nhập vào Hồng Minh, mặc dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng hắn cũng từng trò chuyện với rất nhiều nhân loại phong vương, xem như biết nhau. Còn có rất nhiều nhân loại phong vương khác, hoặc đang bế quan tìm tu, hoặc quá cao ngạo, hoặc đang tìm kiếm trong bí cảnh vũ trụ. Tuy không thể biết La Phong, nhưng một vài tư liệu đơn giản về họ thì La Phong cũng đều đã thu thập cả. Ta đang ở tinh thần tháp, thông qua mạng nội bộ quân đội phát hiện có ngươi ở gần, do đó lập tức gọi cho ngươi. Thiên Trận Vương nói. La Phong gật đầu. Hệ thống quân đội có thể thu thập tọa độ của từng binh lính, sau đó trong vũ trụ giả định tiến hành chỉnh hợp. Cho dù là những hoàn cảnh đặc thù như không gian cấm trong tinh thần tháp vốn không thể dò xét, vẫn có thể phát hiện ra các chiến hữu đồng minh khác. Ta vừa rồi đã liên lạc với các bằng hữu, vì ta đột nhiên lọt vào công kích của hộ vệ cấm địa trong không gian cấm, gây cho ta rất nhiều phiền phức, quả là rất hiếm thấy. Sau khi ta liên lạc với một vài bằng hữu, cũng phát hiện ra có 3 người bị tình huống tương tự. Ngươi thì sao? Thiên Trận Vương hỏi. Các ngươi cũng bị à? Ta cũng bị hộ vệ cấm địa tập kích, La Phong nói. Việc này nghiêm trọng rồi, xem ra rất có khả năng trấn phong tinh thần xuất thế. Thiên Trận Vương nói. Dương, một khi trấn phong tinh thần xuất thế, trong vô số không gian cấm của tinh thần tháp sẽ có vài nơi cũng có cường giả các tộc, tự nhiên dẫn theo cường giả các tộc tụ tập lao về phía trấn phong tinh thần xuất thế. Mỗi lần trấn phong tinh thần xuất thế đều sẽ có một trận chi chóc lớn, ngươi cũng phải cẩn thận. Không nói nhiều nữa, ta đi vào không gian cấm kế tiếp đây. Sau khi gọi điện với Thiên Trận Vương xong, La Phong lại nhận được điện thoại của 6 đồng minh cùng trận doanh đều trong phạm vi xx km chung quanh. Họ đều gặp phải kiếp phiền phức, đều hoài nghi trấn phong tinh thần sắp xuất thế. Đặc biệt sau khi nói chuyện với các bạn hữu, cũng hiểu được khả năng này rất lớn. Trấn phong tinh thần thật sự sắp xuất thế sao? La Phong cảm thấy cần phải cảnh giác. Trấn phong tinh thần tuy là trọng báo, nhưng La Phong cũng có quả không tí. tướng giáp, vương giáp, vương giáp, hiến mô phủ dực, chung tiến, nên nhãn giới rất cao, đặc biệt lại bị cả tinh thần tháp triệu hoán, đương nhiên không thấy vì một viên trấn phong tinh thần sắp xuất thế mà đầu óc nóng lên tới mức mù quáng. Trấn phong tinh thần bình thường rất lâu mới thỉnh thoảng xuất thế một viên, ta vừa tới đã có một viên sắp thế, trùng hợp sao? Không giống La Phong càng thêm cảnh giác, dò hỏi. Trong tiếng vương, trấn phong tinh thần xuất thế có tình huống nào? Hầu tình huống khác nhau, nhưng trong tinh thần tháp đều gặp phải các loại dị trạng, hơn nữa những không gian cấm di chuyển liên tục, vô tình đưa rất nhiều cường giả ngoại tộc chung quanh tập hợp lại. Cuối cùng nhất định là một hồi giết chóc huyết tinh, trọng tiếng vương giải thích. Chúng ta đi đi. La Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới cuối cầu, đưa mắt nhìn hư không vô tận dưới chiếc cầu đá. Thấp thoáng có thể thấy rất nhiều viên trấn phong tinh thần đang tự tự quay. La Phong thu trọng tiếng vương vào nhẫn thế giới, rồi một mình bước vào cửa ra, tiến vào một không gian cấm khác. Đây là một khoảng thế giới hải dương. La Phong vừa mới tiến vào, cánh cửa đã biến mất không thấy nữa. La Phong giáp bạc cánh bạc đứng giữa, bầu trời biển khơi gió êm sóng lặng. Nhìn quanh bốn phía, tìm thông đạo xuyên qua một không gian cấm khác. Tình huống bình thường, thông đạo sẽ vô cùng dễ tìm. Nghe nói nhiều nhất chỉ một ngày là có thể tìm được. Rào rào rào, biển khơi gió êm sóng lặng đột nhiên gầm lên mãnh liệt, phát ra những tiếng nước biển rào rào. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm, hừ. Thanh âm cao vút chói tai vang lên. Một con quái vật hò nhả rắn màu xanh lam, cái cổ dẹt đầy vấy kim loại từ giữa nước biển bắn ra, bộ phận xuất hiện trên mặt nước dài ước chừng gần 2 km, nửa người dưới nó thấp thoáng có móng vuốt, làm cả hải dương chấn động mãnh liệt. Cặp mắt màu vàng kim đang nhìn chằm chằm vào nhân loại giáp bạc cánh bạc giữa không trung, lại chạm mặt một hộ vệ cấm địa. La Phong thầm nghĩ, tinh thần tháp này xem ra rất bất thiện với La Phong thật. Từ không gian cấm đầu tiên tới không gian cấm thứ 9, mỗi một không gian cấm hắn đều thấy hộ vệ cấm địa, hơn nữa phong cách, phương thức, mức nguy hiểm trong chiến đấu cũng rộng nhất. Không gian cấm thứ 7 là nơi La Phong gặp phải nguy hiểm lớn nhất. Lúc đó hắn đã gặp phải một con tinh tinh bằng kim loại đen, chiều cao vén vẹn chỉ có 2 thước, trông đồ con tinh tinh hộ vệ cấm địa này cầm 2 thanh đại chùy, lại nhanh kinh người, linh hoạt vô cùng, hình thể càng nhỏ lại càng linh hoạt. Con tinh tinh đen này là đối thủ có độ linh hoạt, tốc độ né tránh sánh ngang với La Phong trong cả 9 không gian cấm này. Còn 2 đại chùy trong tay nó có công kích còn đáng sợ hơn trọng tiếng vương diệu. Trọng tiếng vương bị đánh tới mức chỉ có thể dùng thuẫn bài chịu trận, trừ phi tiêu đốt bất hủ thần thể, nếu không có một chút chiến lực phản kháng. La Phong lần đầu tiên phải đem hết toàn lực sử dụng thí ngô vũ dực, lúc thì ngạnh kháng đại chùy, lúc thì không ngừng né tránh, phải chiến đấu hơn nửa giờ, rốt cục cũng phát hiện ra thông đạo. Lúc đó mới ra khỏi được không gian cấm thứ 7. Khi La Phong, trọng tiếng vương chạy ra, con tinh tinh kim loại vẫn còn phẫn nộ gầm lên. May mà chỉ là một khôi lỗi kim loại, không có cách nào thiêu đốt bất hủ thần thể. La Phong thầm nghĩ, điên rồi, hộ vệ cấm địa chỉ luận về chiến lực cũng đã hoàn toàn vượt qua phong vương cực hạn rồi, thậm chí còn tiếp cận với phong vương vô địch nữa. Nếu là thần linh thật có thể thiêu đốt bất hủ thần thể, hơi thiêu đốt một ít, một phát chiến lực gấp ngàn lần, chúng ta xem như không thể chống cự được. Trọng tiếng vương cũng cảm thấy lờ mờ về chiến lực của tên hộ vệ cấm địa đó. 9 không gian cấm đã qua, La Phong rốt cuộc không gặp phải hộ vệ cấm địa công kích nữa. Hắn liên tục đi qua những không gian cấm khác trong tinh thần tháp. Không gian cấm số 21, La Phong khoanh chân ngồi trên một quả cầu lửa. Quả cầu lửa nâng La Phong, bay thẳng về phía cửa vào không gian cấm số 21. Không gian cấm thứ 21 là một thế giới ao đầm. Lúc này trên thế giới ao đầm này đang tụ tập 2 đám thần linh bất hủ ngoại tộc. Một đám là trận doanh tộc cơ giới, có CX thần linh bất hủ ngoại tộc, toàn bộ đều là cấp phong vương. Cũng có 2 tên là tộc nhân tộc cơ giới, phong vương tộc cơ giới, lại có tới 2 tên, còn đám kia là trận doanh trùng tộc, vẹn vẹn chỉ có 6 ngoại tộc phong vương, nhưng xét về khí thế lại rõ ràng đang rất cao, vì trong 6 phong vương ngoại tộc có 1 phong vương cực hạn, là khôi lỗi phong vương do trùng tộc khống chế. Khôi lỗi phong vương cực hạn đó tự nhiên đại biểu cho một bất hủ trùng tộc đáng sợ, trùng tộc mẫu hoàng bất hủ, về mặt khí thế, đều đại biểu cho chiến lược vô địch đáng sợ. Không ngờ vừa tới đã chạm mặt họ, lần này quá là phiền phức, nhưng cũng không phải sợ, đợi trấn phong tinh thần xuất thế, mạng vấn vương của tộc ta khẳng định sẽ tới. Tộc nhân cơ giới chúng ta liên thủ với nhau, còn phải sợ mấy tên trùng tộc đó à? 2 tộc nhân tộc cơ giới cùng mặt chiến khải đen, liếc mắt nhìn nhau, bên cạnh họ có 20 bất hủ cấp phong vương khác. Hiển nhiên là họ dẫn đầu tộc nhân cơ giới số lượng rất hiếm. Về mặt khí thế, một phong vương tộc cơ giới đều đại biểu cho một đế quốc cơ giới đáng sợ, cực đoan đáng sợ, đương nhiên trong điều kiện bình thường. So với chủng tộc bất hủ thì họ yếu hơn một chút. Chủng tộc không có thuyết pháp phong vương phong hậu gì cả, chỉ cần là chủng tộc mẫu hoàng bất hủ thì coi như đại biểu cho một nhân vật đáng sợ nhất dưới vũ trụ tôn giả rồi. Họ khống chế quân đoàn chủng tộc bất hủ, một cú hợp kích sẽ làm cho vô số phong vương của các tộc quần trong vũ trụ phải sợ hãi. Rạo xa xa, một vết nứt chợt sinh ra, một thân ảnh giáp bạ cánh bạc từ trong đó bay ra, sau đó lơ lửng giữa bầu trời ao đầm. Trận doanh tộc cơ giới, trận doanh chủng tộc, hai trận doanh đang ở trạng thái giằng co. Đối với một cường giả tới đây một mình, hai phương này chẳng hề phải quan tâm. Là Đao Hà Vương, là Đao Hà Vương, là Đao Hà Vương, là Đao Hà Vương nhân loại. À, là Đao Hà Vương đã đánh Huyết Thú Vương chạy trốn, đánh Trọng Tiến Vương hôn mê. Trận trên tộc cơ giới, trận trên chủng tộc chẳng mấy chốc đã cảnh giới. Người có danh, cây có ảnh. Thanh danh Đao Hà Vương bên ngoài làm họ không dám xem nhẹ. Đây là, vừa đi tới không gian cấm thứ 21, nhìn xa xa thoáng có hai đám ngoại tộc phong vương đối địch. Đặc biệt là từ khí tức cường đại phát ra cũng làm cho La Phong trong lòng cảm thấy căng thẳng.